Xin kính chào quý thính giả khắp nơi. Đây là Đại Sứ quán phát thanh trên làn sóng 900 AM Houston, 1600 AM Dallas. Và quý thính giả khắp nơi có thể nghe chúng tôi qua hệ thống Internet toàn cầu, địa chỉ daisaigon.com. Và sau đây, mời quý vị theo dõi tiết mục những vấn đề hôm nay. Thưa quý thính giả, trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi đường nối đường dây với Tokyo, Nhật Bản, và đầu dây bên kia là học giả Đỗ Thông Minh. Và từ Dallas, chúng tôi có người bạn đồng nghiệp anh Quang Hưng của Đài Phát Thanh Dallas. Xin mời anh Đỗ Thông Minh gửi lời chào quý thính giả.
Dạ vâng, Đỗ Thông Minh từ Nhật Bản và hiện tại thì đang ở chân núi Phú Sĩ. Dạ vâng, xin chào quý thính giả của Sài Gòn, Houston.
Dạ vâng, xin được kính chào học giả Đỗ Thông Minh, anh Dương Phục cùng với lại quý thính giả. Thời tiết ở bên tiểu bang Texas, như là học giả Đỗ Thông Minh biết rồi, vào mùa hè rồi nó nóng khủng khiếp lắm. Ra ngoài đó là ai cũng vậy, sợ vô cùng, chỉ có muốn ngồi ở trong nhà, hoặc là nếu mà ra xe sẵn rồi, có người mà đề máy sẵn rồi thì mới thích. Nhưng mà nghe nói là học giả Đỗ Thông Minh ở ngay dưới trên núi Phú Sĩ, có phải đây là cái dịp hè không thưa anh Đỗ Thông Minh à?
Dạ vâng, thực ra thì thời tiết của Nhật Bản cũng là cái sự ôn đới bốn mùa, nó cũng hơi giống như Bắc Mỹ, tức là nửa nước Mỹ phía Bắc á, nửa nước Mỹ phía Bắc thuộc Bắc Mỹ, cái còn phía Nam thì nhiều khi nó nóng quá thì nó hơi khác. Thế thì thưa bây giờ thì cũng đang vào hè, và hôm trước thì ở đây thì nó là rất là nóng ạ, cách đây chừng 3 hôm rất nóng, nhưng mà mới đây thì có cơn bão số 11 từ Philippines đi lên, thành ra cơn bão này cũng gây một số tai họa, nhưng mà những vùng xung quanh thì được hưởng cái mát mà mây trời nghĩa là che phủ. Chứ trước đó thì có lúc đã 37, 38, 39 độ và đã có một số người bị chứng nắng phải chở đi bệnh viện lên tới mỗi ngày vài trăm người. Nhưng mà hiện tại thì trời đang mát, nhưng mà sau cái cơn bão đi qua rồi thì có lẽ lại trở lại nóng á.
Dạ vâng, anh Đỗ Thông Minh đương ở núi Phú Sĩ, nếu mà quý thính giả mà đương nghe đài đã từng đến Nhật Bản hoặc là chưa đến Nhật Bản bao giờ, nhưng mà chắc chắn nhắc đến cái xứ Nhật thì đều biết tới cái ngọn núi rất là nổi tiếng Phú Sĩ Sơn. Mình chúng ta đã nhìn thấy rất là nhiều trên những cái hình ảnh, phim ảnh hoặc những cái poster giới thiệu về nước Nhật. Anh Đỗ Thông Minh đó, ngoài cái việc anh nghiên cứu viết sách là một học giả, thì anh cũng lại là một chuyên viên về vấn đề du lịch, hướng dẫn du lịch, chỉnh thử anh có dịp đi nhiều nơi khắp nơi. Anh cá nhân chúng tôi đó, anh Quang Hưng, anh Đỗ Thông Minh cũng đã sang Nhật nhiều lần, vậy mà cũng chưa có được đến cái núi Phú Sĩ lần nào cả, chỉ đi ngang thôi. Nghe nói là Phú Sĩ là cái nơi mà thu hút nhiều khách du lịch nhất khi mà đến Nhật, và đi lên cái núi này cũng vất vả lắm và tốn kém nữa, phải không anh?
Vâng, thưa với quý vị là như thế này ạ. Núi Phú Sĩ có lẽ xuất hiện có lẽ hàng triệu năm trước rồi. Và thực ra nó là bốn cái núi trồng chất lên nhau sau nhiều đợt phun. Và bây giờ thì nó cao 3.776 mét. Và nó như là một cái nón, nó vươn lên khỏi những cái dạng núi chung quanh thì khoảng 2.500 mét thôi. Cho nên phải nói là nó lừng lững một thân một mình, là rất là oai vệ. Và nước Nhật là một cái nước núi rất nhiều, lên tới 76%. Việt Nam mình thì có 69 thôi, thành ra nhiều hơn, tức là cỡ như miền Trung với miền Bắc của mình, trùng trùng điệp điệp. Có những cái đồng bằng là Tokyo, Nagoya, Osaka vân vân, thì bây giờ nhà cửa cũng chiếm hết rồi. Có thể nói nước Nhật chỗ nào cũng rất chật tội. Thế thì thưa quý vị, hai năm trước thì coi như núi Phú Sĩ cộng với quần thể các đền và các cơ sở xung quanh, tổng cộng là 25 đơn vị đã được công nhận là di sản văn hóa thế giới. Thưa quý vị nhớ là nó là di sản văn hóa thế giới chứ không phải di sản thiên nhiên. Trước đây một mình núi Phú Sĩ đã xin là di sản thiên nhiên như các bạn, thì bây giờ đổi thành di sản văn hóa cộng với các cái quần thể đền chùa vân vân. Lý do tại sao như vậy? Bởi vì đối trong quan niệm của người Nhật, thần đạo thì tất cả đều là thần, và núi Phú Sĩ lại là càng là một vị thần đặc biệt. Và đồng thời núi Phú Sĩ, như là anh Dương Phục và mọi người đều thấy, nó có những cái nét đẹp theo bốn mùa, xuân hạ thu đông đều có thể đẹp hết ạ. Tức là mùa xuân đó thì hoa anh đào nở, cho nên bên cạnh núi Phú Sĩ là người ta chụp cảnh hoa anh đào. Tới mùa hè đó thì là tuyết tan, là cái dịp coi như là người ta leo núi. Mùa xuân, mùa đông, mùa thu vân vân thì quý vị sẽ thấy cái chóp ở trên là màu trắng, tức là núi có hai màu ở tuyết ở trên. Còn tới mùa hè như giờ này là kể như tan hết, nhưng mà lại là cái lúc leo núi thì người ta leo từ ngày 1 tháng 7 cho tới cuối tháng 8, tức là 2 tháng trời. trong thời gian này đó thì tổng số khoảng 350.000 người, là cho tới tối đa là 400.000 người leo, và gọi là leo nhưng mà thực ra không cần đồ nghề gì chuyên môn ghê gớm cả, cần nhất là một đôi giày thật tốt, đôi giày thể thao hoặc là cái loại đôi giày đi núi thôi đó, cộng thêm với lại một cái gậy, gậy chống. Quý vị cũng biết cái người lớn tuổi tại sao họ có cái gậy, bởi vì đi đứng cái đường dốc và đường bậc quá nhiều mệt mỏi, cho nên mà có thêm một cái gậy chống thì rất tốt. Và cái điều quan trọng nữa phải ăn mặc thật ấm ạ, tức là khi là mùa hè nhưng mà ở cái trạm số 5 á, nó cao là 2.305 mét, thì thường người ta đi vào ban đêm để làm chi, để sáng họ lên cái đỉnh họ nhìn thấy mặt trời mọc từ từ Thái Bình Dương ạ, tức là ngọn núi đó cách bờ biển đó là cỡ cả 100 cây số đó, nhưng mà vẫn có thể nhìn thấy. Thành ra vì vậy cho nên ở cái độ cao như vậy đó mà đi ban đêm rất là lạnh, tức là ở trên núi ở chỗ trạm số 5 cao 2.305 mét thì thường là khoảng chừng 15 độ C, và lên tới đỉnh là khoảng 5 độ C, cho nên đi suốt đêm thì rất mát, không thấy mệt, rồi sau đó thì mệt lắm. Và thành ra vì vậy cho nên mặc thật ấm ạ, tức là ít nhất cũng phải 4 lớp áo á, chứ không phải là bình thường. Tại vì đó, thế thì thành ra đi lên thì rất là thú, coi như đây là cái kỷ niệm nhớ đời riêng cá nhân chúng tôi. Thì thời sinh viên năm 70-71 đã 2 lần lên cái đỉnh như vậy. Cái đợt vừa rồi hôm mùng 5 tháng 7 á, mới đây cách đây 12 ngày thôi, thì có 6 người từ bên Úc qua và một gia đình 4 người là đi leo, thì chúng tôi cũng đã chuẩn bị tinh thần, đã ở nhà trọ ngay trạm số 5 và đem tất cả những tài liệu để hướng dẫn vân vân. Nhưng rất tiếc mùa hè cũng là mùa mưa bão từ trung tâm đi lên, cho nên hôm tới nơi thì trời mù quá và mưa, thành ra không dám leo. Thì tin báo là hôm sau thì trời tốt, nhưng qua hôm sau thì lại bị chuyển biến lại, thì lại trời vẫn xấu nữa. Thế là 2 ngày trời lại không được, thì cuối cùng cũng rất là tiếc và phải bỏ cuộc.
Vâng, cái mùa leo núi chắc nhường như người trẻ, chắc cỡ anh Quang Hưng, chúng tôi tuổi già sức yếu chắc chỉ đứng ở dưới để chụp hình là được rồi. Anh Quang Hưng hả?
Vâng, hồi nãy anh Đỗ Thông Minh có nhắc đến là leo lên trên núi Phú Sĩ để mà ngắm mặt trời mọc. Chúng tôi được biết là người Nhật thì họ lấy cái hình mặt trời để mà làm cái quốc kỳ của họ. Và họ cũng rất là hãnh diện, nói rằng là mình là con cái của mặt trời. Thực tình ra đó thì nếu mà mình chú ý đến cái con người Việt Nam hay là các nước Tây Phương, thì người ta nói là hay nhắc đến cái việc mà người ta đi ngắm hoàng hôn hay là người ta ngắm mặt trời lặn thì nó mới đẹp hơn. Trong khi đó lại người Nhật là họ khoái ngắm cái mặt trời mọc. Mặt trời mọc là cái lúc mà nó nắng khủng khiếp lắm. Có thể là bên cái núi Phú Sĩ hoặc là cái địa thế của Nhật nó khác hẳn những cái nơi khác, cho nên là người ta thích ngắm cái mặt trời mọc, hay là tại vì họ có một cái niềm tự hào nào đó, thành ra là họ thích ngắm cái mặt trời mọc. Và thưa học giả Thông Minh,
thưa với anh Dương Phục, và xin nói nhỏ với quý khán giả là anh Quang Hưng nói như thế là chứng tỏ là anh không biết gì nói như thế. Ánh sáng mặt trời mọc nó còn yếu lắm, không có mặt trời nào mọc và ánh sáng lúc đó nó nóng cả.
Đến trưa nó mới nóng, chứ còn mọc thì là không sao.
Còn sương đêm, ban đêm thì nói chung là nếu mà mùa bình thường thì bao giờ ôn độ cũng là thấp nhất trong ngày, thì khi nào nó lên tới đỉnh, đến mặt trời lên giữa ngọ đó, 12 giờ trưa, 1 giờ thì nó là nóng thôi. Thành ra khi người ta leo lên đó, thứ nhất là như thế này ạ. Đấy, nói đùa thôi nhanh hơn hơn. Thứ nhất là quan trọng là con cháu thanh niên thần nữ thì đương nhiên là ngắm mặt trời là họ hô vạn tuế là ban dài, đó là chuyện thứ nhất. Thứ hai là cái ngọn núi cao lừng lững như vậy mà đây không phải là cái loại khó khăn như là Everest thì cực kỳ khó khăn, số người leo có thể chết tỷ lệ tới 7% hoặc có khi 10%. Thế còn ở đây thì đó là 350.000, 400.000 người leo, thành ra coi như họ cậy ở nhà mình có cái ngọn núi cao đẹp mà lại có thể leo lên đó để ngắm mặt trời mọc thì cậu gì không ngỡ ngắm. Bởi vì cái chuyện này không phải chúng ta thấy hàng ngày ạ. Khi chúng ta ở trong thành phố, ngay cả ở miền quê và ngay cả bờ biển nữa, thì khi mặt trời nó đã hơi lên cao rồi chúng ta mới thấy, đúng không? Thành ra cái hình ảnh mà mặt trời mọc từ trên trời, nhất là từ biển Đông chẳng hạn như vậy, thì đấy cũng là một cái hình ảnh đẹp và cũng không phải là ghê gớm, nhưng mà nó là một cái hình ảnh hiếm hoi. Mà nếu mà chúng ta bằng cái sức của mình để đi lên và mình đã thấy thưởng thức, thì đó cũng là cái mà có thể hầu hết những người xung quanh chúng ta không thể có được cái cảm giác như vậy. Đó. Và thưa quý vị, là người Nhật có một cái văn hóa đặc biệt mà cái từ này đối với Việt Nam nghe có vẻ lạ, tức là đăng sơn văn hóa, tức là văn hóa leo núi. Mình không bao giờ coi cái chuyện leo núi là cái chuyện văn hóa cả. Nhưng mà đối với người Nhật thì đá thì thử vàng vân vân, xin lỗi phụ nữ thử đàn ông. Nhưng mà núi á, là để thử sức người, cái ý chí và cái sức lực. Cho nên là người Nhật đó, họ có cả một cái nền văn hóa leo núi. Với vô lưới 76% là núi. Cho nên khắp đại học Nhật câu lạc bộ luôn luôn có câu lạc bộ leo núi. Và ngoài dân gian có thể nói là vài trăm hoặc là có thể thậm chí cả ngàn những cái câu lạc bộ leo núi. Và thí dụ như bây giờ vừa rồi tả cái cảnh đẹp như vậy, nhìn thấy thì cũng muốn lên. À cái ngọn núi cao quá mình cũng lên thử xem sao cho biết, chứ mình cứ hẹp hè đi dưới đất mãi. Thế nhưng mà bây giờ leo lên là 6 tiếng đồng hồ, leo xuống 4 tiếng đồng hồ, tức là 10 tiếng. Bây giờ quý vị cứ tưởng tượng như thế này, mình có một cái tòa nhà 10 tầng, mỗi một tầng là 3 mét. Thì bây giờ mình leo 30 mét bằng đường bộ. Đó, tôi nghĩ rằng là 10 người hết 9 người giữa là không có can đảm đi 10 tầng. Thế mà bây giờ đó thưa quý vị, đó là mới là có 10 tầng là mới 30 mét thôi. Bây giờ mình leo từ 2.305 lên tới 3.776, tức là gần 1.500 mét chiều cao. Trong khi cái kia mới có 30, tức là mình phải leo 50 lần cái tòa nhà 10 tầng. Đó, thì nhau quý vị biết là nó mệt cỡ nào. Mà chiều cao là cỡ 1.500 mét, nhưng không thể đi cái dốc là tới 35 độ lận. Cho nên mình phải đi bằng đường vít chắc. Cho nên nó sẽ dài thành ra 5 cây số. 5 cây số đi liên tục suốt đêm rồi. Đó là để tới sáng rồi thưởng thức. Không phải là tất cả mọi người leo đêm, nhưng mà có thể nói là 70-80% người ta chọn leo đêm. Đó, thành ra vì vậy cho nên đó là cái sự luyện tập, sự thử thách ý chí, và đồng thời ngắm cảnh thiên nhiên đẹp mà có khi cả đời chúng ta không bao giờ thấy.
Anh Dương Phục, giờ học giả Đỗ Thương Minh, anh thì anh sức anh khỏe lắm, anh không muốn thử, thành ra là anh đi xuống biển không à, không có lên núi. Dạ.
Anh Quang Hưng ơi, chúng tôi với là anh Đỗ Thông Minh là bạn lâu rồi, chúng tôi biết sức nhau lắm. Chúng tôi cũng còn học chung cái trung học, trường trung học Trần Lục ngày xưa. Thế nhưng mà anh nói đến học giả Đỗ Thông Minh á, bây giờ thính giả chúng tôi nghe những cái chương trình này nhiều á, có hỏi tôi là anh Đỗ Thông Minh á, gọi anh là học giả, mà thấy anh ấy nói là anh nói cái gì cũng có sách mách có chứng, đúng là nghĩa là đầu đuôi cua nhau thật là chi tiết. Tất cả những kiến thức đó đó anh lấy ở đâu ra, anh học ở đâu ra vậy? Có phải anh là người đọc rất là nhiều sách, nghĩa là tùm lum đủ loại mọi sách không, để rồi anh nó trở thành nó như nó ở trong đầu anh, thành ra cái hỏi cái gì thì anh cũng đầu đuôi cua nhau nó rõ ràng cả, không cần lấy tài liệu ra đọc, phải không anh?
Bây giờ anh hỏi cái câu đó rất khó trả lời đấy, anh Dương Phục. Tại vì thực ra không có sách vở nào chỉ mình như thế cả.
Vâng.
Chỉ biết là nói thơ với quý vị là như thế này. Hồi nhỏ mà học trung học á, mà thừa làm luận văn á, thì chúng tôi luôn luôn ở cái mức coi như là trung bình, nó chưa bao giờ gọi là phải khá cả. Chính tả thì đôi khi cũng luận thuộm tay lên tay xuống, nhất là người Bắc mình, PRCH, SCXY, vân vân, đó là hay bị lộ lắm. Thành ra cũng rất là bình thường thôi. Rồi đến khi qua Nhật á, là do cái vấn đề đấu tranh với cái khai tả sinh viên. Đó là bắt đầu cùng với anh Bùi Bảo Sơn á, là con ông Bùi Văn Bảo đó, bây giờ Canada đó, là tụi tôi làm báo. Đó, mà ngày xưa thì 20 tuổi mà đã có ai dạy mình làm báo giờ đâu. Có hồi nhỏ trung học thì tụi tôi có làm biết báo, quý vị nhớ không? Trường trung học nhất là trường công nó hay có tổ chức làm biết báo. Thì tôi cũng là phụ trách biết báo, tức là một cái tờ giấy thật to, rồi viết tay đó, chứ ngày xưa không có máy tính chữ gì cả. Học trò mà đó, thành ra là viết tay, thì thành ra tôi có phụ trách là bắt đầu từ cái giai đoạn làm báo viết tay, tức là một cái tờ đó nó to như cái trang nghiệp báo rồi đó, trang nghiệp báo dở ra, xong rồi đó có chừng 10 người dùng góp bài vẽ hình đúng không, lên cái đó trong dán lên tường, đó là cái lối viết báo Việt Nam mình như vậy. Đó là có lẽ là coi như gọi là báo, thì chúng tôi làm báo đó là đầu tiên và một lần rồi thôi. Và đến khi mà qua cái bên Nhật á, thì do cái vấn đề nhu cầu đấu tranh, và thực ra chúng tôi cũng ngày xưa thông tin nó ít lắm. Đó, mà mình biết biết cái gì bây giờ, nhưng mà tôi thì lại là cái người hoạt động trên cái lĩnh vực là hội sinh viên, lĩnh vực thể thao, lĩnh vực văn nghệ, và lĩnh vực còn kể cả báo chí đó, truyền thông đó. Cho nên chúng tôi hay đi sinh hoạt thì về là biết là tin thôi. Thế à, ngày đó, địa điểm đó, giờ đó thì đã có những cái trận đá banh hay là bóng bàn hay văn nghệ đó, bao nhiêu người dự, nội dung có những cái gì đặc sắc đó. Đầu đầu là chúng tôi chỉ đi viết tin thôi ạ.
Vâng.
Tại vì báo sinh viên thôi mà, tài tử thôi mà.
Dạ,
thế rồi sau đó từ từ thì mình mới bắt đầu qua những cái thông tin như vậy, thì bắt đầu đó có những cái làm cho mình phải suy nghĩ, và mình phải giới thiệu cái câu chuyện nó hướng về đâu, bắt đầu nó hơi đi vào bình luận rồi. Và dạ, bây giờ thì mình trở thành một thứ đó như là viết về bình luận đó, bằng cách là mình thu thập những cái sự kiện chính xác để mình làm. Và từ cái chuyện viết báo đó sau đó chuyển sang viết sách ạ. Thì cho tới ngày hôm nay thì đại khái cũng có trên 20 tác phẩm và khoảng trên dưới 20.000 trang sách.
Dạ vâng, chúng tôi với anh Quang Hưng là hay làm tin mỗi ngày mỗi buổi sáng, thành nó cũng phải đọc rất là nhiều anh Đỗ Thông Minh, thành đôi khi đụng đến đời thời sự thì mình nó ở trong óc mình rồi, thành nó không cần phải đọc lại, tại vì nó nói hoài mỗi ngày thì nó cũng trở thành một cái người rất là thông thạo. Thế nhưng mà cái anh đó là cũng hơi lạ, là tại vì anh thông thạo mọi lĩnh vực, kể cả những lĩnh vực có tính cách khoa học nữa, và ngay cái vấn đề ngôn ngữ nữa. Nói một cái thí dụ như thế này anh Đỗ Thông Minh, trong những ngày qua có cái tin mà Hy Lạp bị vỡ nợ đó, nó ồn ào trên thế giới, thành ra chúng tôi nói cái tin đó thì một trong những người chúng tôi mới nói là cái Hy Lạp này nợ như chúa chổm. Thính giả mới gọi lên hỏi chúa chổm là cái gì vậy anh, thì chúng tôi bí liền. Thì Nga nó ở ngôn ngữ Việt Nam nó có những cái ví von rất là lạ, thí dụ vắng thì nó gọi là vắng như chùa Bà Đanh, mà chẳng biết vắng như chùa Bà Đanh là cái gì cả.
Chúng tôi cũng có được nghe về chuyện chúa chổm.
Dạ.
Thì chỉ loáng thoáng thôi ạ, bây giờ không có chi tiết được thì xin quý giả cũng lượng thứ cho.
Dạ.
Tức là kể như là một cái nhân vật ngày xưa ở Việt Nam mình á, là chuyên môn đi đói nghèo quá đó thì đi ăn thiếu ạ. Đó, đi ăn thiếu đó, thì cái nhân vật này đó là cứ đi ăn thiếu. Mà thực ra thưa quý vị, hồi tiểu học chúng tôi đi học đó, cũng từng ăn thiếu cà rem, cái bà bán cà rem ăn thiếu. Cái thành ra cái nhân vật chú trộm này đó là đi ăn thiếu hết tiệm này tới tiệm kia, tại vì ăn một tiệm thiếu hoài ta đâu có cho. Giờ phải anh phải trả tiền anh mới ăn mới thiếu tiếp chứ không, anh cứ ăn thiếu được trồng chất, đâu có cái chuyện là cả tháng ăn thiếu được như sau này. Thế nhưng mà nó có một cái điểm đặc biệt nhất là những người mà coi như bán thiếu cho chú trộm đó, hầu nó rất là phát tài. Tức là chú trộm giống như là cái người mở hàng vậy đó. Đó. Là chú có ai mà được chú trộm đến ăn thiếu thì lại rất là đắt hàng. Đó thì đại khái mình chỉ biết đến nội dung.
Tên anh là trộm.
Anh
anh Quang Hưng. Nợ như chúa trộm.
Nợ như chúa trộm. Dạ vâng. Hồi nãy đó có cái
mà
cái
không
câu
nghe ai đòi ông này cả, bởi vì sau đó người ta đến người ta ăn hàng mình là rất là đông. Thành ra như là muốn mời chúa trộm đến cứ Việt Nam. Thành ra anh này là cứ thế mà đi ăn thiếu thôi. Thành ra nợ thì rất nhiều nhưng mà lại không phải trả cái hay của chúa trộm. Nhưng
rồi mà ra mắt sách mà ít người tới quá, người ta nói vắng như chùa Bà Đanh. Thì nó là những cái câu mà mình cứ truyền khẩu thôi.
Rất là bán ít người.
Ít người đến chùa. Nhưng mà có nhiều người thành thói quen cứ dùng thôi mà cũng không hiểu cái xuất xứ nó từ đâu cả. Vâng anh Quang Hưng.
Dạ vâng. Hồi nãy đó anh Đỗ Thu Minh có nhắc đến một cái địa điểm khác, cũng là một cái địa điểm mà ít khi anh nhắc đến, đó là Osaka đó thưa anh. Thì bên này đó là thông thường đó là khi mà có những cái địa danh mà nó nổi tiếng, chẳng hạn như là người ta thường thường đặt cái tên cho nó, chẳng hạn như là phở Sài Gòn hay là phở Hà Nội hay là quán cơm Hà Nội. Còn ở bên Đà Lạt nó có một cái nhà hàng đó gọi là Osaka mà cũng khá là nổi tiếng mà người ta hay nhắc nó lắm. Nhưng mà thực sự ra là mình không có biết là Osaka là cái gì, là cái địa điểm nó ra sao. Học giả Đỗ Thông Minh có gần cái khu đó không ạ?
Dạ thưa, Osaka là tên một cái thành phố. Nó nguyên nó là vừa là phủ của thành phố, phủ tức là tương đương với tỉnh và thành phố tức là trung tâm nhé. Thành ra nó có hai cái, Kyoto cũng vậy, vừa có phủ thì Kyoto và vừa thành phố Kyoto. Thành ra phủ nó tương đương với cấp tỉnh nhé. Còn thành phố nó là cái trung tâm của cái tỉnh đó. Thành ra Osaka là thành phố, nói về mặt cơ sở đó thì là giống thứ nhì sau Tokyo, nhưng mà nói về mặt dân số đó, thì có thể nói thứ ba sau Yokohama và Tokyo đó. Và đồng thời bạn coi như là thủ đô ở phương Nam của Nhật Bản đó. Thành ra nó rất là quan trọng, nó giống như tương đương giữa như là Hà Nội với Sài Gòn, một bên là phía Bắc bên phía Nam. Thế rồi ngoài ra đó, Osaka dân số cũng khoảng 6-7 triệu người và là một cái nơi sinh hoạt buôn bán rất là vui nhộn sầm uất. Nhiều người đã từng đi mua sắm ở Tokyo và Osaka thì họ thấy là ở Osaka vui nhộn hơn. Người ta làm những cái ví dụ như tiệm bán cá thì làm một con cá rất là khổng lồ, tiệm bán cua thì làm một con cua rất khổng lồ tới cái độ nó có thể 400 mét đó, nó là treo ở trên ở trước cửa tiệm đó. Và đồng thời nó cho cử động luôn nữa, thành ra và đồng thời họ đứng họ rao rồi buôn bán rất là vui, rất là thầm ấp. Thì cái chuyện đó thì Tokyo buôn bán cũng khá nhưng mà không có những cái cảnh mà vui nhộn như vậy. Nó thành ra dân Osaka là nổi tiếng là coi như buôn bán giỏi, và đồng thời Osaka nó là một bến cảng, một cái khu kỹ nghệ, thành ra nó là tổng hợp rất là nhiều thứ đó, coi như là thủ đô phương Nam của Nhật Bản. À, chính vì vậy nó cũng rất là nổi tiếng. À, và trước đây chúng ta nhớ không? À, cái tổ chức hội chợ đó năm 1970 đó là tổ chức tại Osaka, và năm 2020 bây giờ đó thì mới chuẩn bị để tổ chức tại Tokyo. Và ở Osaka thì có một cái capsule, và đúng ra là hai cái bình capsule. Thì khi tổ chức hội chợ năm 1970 xong đó thì coi như là công ty Matsunan Panasonic cộng với lại cái tờ báo nhật báo Mainichi, hai bên kết hợp và đào coi như một cái hố sâu cỡ 14 mét chôn hai cái bình. Trong hai cái bình đó mỗi bình để là 2098 cái món đồ viết lại văn hóa lịch sử của cái thời năm 1970 cộng với một số món đồ. Bởi vì sao? Từ xưa tới giờ khi chúng ta đào những cái vật khảo cổ lên đó, nhiều khi nó là cái thuyết, nói là có lẽ nó là thế này, có lẽ nó là thế kia. Với cái thời gian nó bị mai một đi mà không có những cái tư liệu đi kèm, nhiều khi đồng thì nó còn nhưng mà vàng nó còn nhưng mà giấy thì nó nát tan hoặc ngày xưa không có giấy. Thành ra bây giờ chỉ một cái di tích với một cái hình xong rồi cứ thế mà ngồi mà suy diễn thì đôi khi nó cũng xa vời lắm. Thành ra bây giờ để cho con cháu ngày sau đó biết được cái thời năm 1970, không những Nhật Bản mà cả thế giới đã có một cái nền văn minh văn hóa như thế nào, thì họ gom những cái đó kể cả cái ước mơ nhé. Cái vui nhất là ngày xưa người ta mơ cái gì và bây giờ đã đạt được hay chưa. Thì ở bên Nhật ngày xưa mình hay có lưu bút ngày xanh xin đừng cái gì đó, dù cho ảnh có phai màu xin đừng xé bỏ mà đau lòng người. Ngày xưa là dán hình trên đó và hay viết những câu vậy. Ở bên Nhật Bản thì họ có cái lối như thế này, khi học ở trung học thì họ hay viết những cái ước mơ, sau đó họ đem vào chôn ở trường á, rồi 20 năm sau trở lại, lúc đó đã thành nhân rồi, 40 tuổi rồi hay là ba mấy tuổi rồi đó, thì họ trở lại họ đào lên để họ cười với nhau. À, ngày xưa cái cô A, cái anh B ngày xưa ước làm y tá, ước làm bác sĩ, thế mà bây giờ thì lại làm cái là anh thủy thủ chẳng hạn, hay là làm cái gì đó. Thì nha, để xem cái ước mơ của mình với là cái hiện thực nó như thế nào. Thì bây giờ cũng vậy, ở ngoài những cái nói về văn minh văn hóa của thời đại thì còn có những cái ước mơ của người bây giờ. Thế thì trên đó nó có hai cái bình. Một cái bình đó, thưa quý vị, là cứ 100 năm họ mở một lần nè. Tức là lần đầu tiên là năm 2000 và sau này cứ 100 năm mở một lần. Còn cái bình dưới á thì thưa quý vị 5.000 năm mới mở ra. Đó, tức là 1970 cộng với 5.000 tức là 6.970, lúc đó mới mở ra. Đó, còn, nhưng mà nếu mà cái bình nào mà cũng để 5.000 năm thì người ta chán lắm, chả biết bao giờ mới được coi. Thành ra cái bình trên thì coi như cứ 100 năm mở một lần. Và nơi đó là coi như là đánh dấu cái ngày đã từng tổ chức ở hội chợ. Mà hội chợ này thưa quý vị là biết nhé, nó tương đương với Thế vận hội mùa hè, cứ 5 năm một lần và các nước phải tranh nhau tổ chức, tức là tranh nhau đăng cai. Và tổ chức một lần như vậy là 6 tháng trời ạ, chứ không phải, nó cũng kinh khiếp hơn là cái Thế vận hội nữa. Nhưng mà bởi vì nó không có sự tranh đua cho nên nó hơi chầm chầm thôi. Nhưng mà nó là 6 tháng và mỗi quốc gia là có một gian hàng. Và cái số người ngày xưa đi ở Osaka là 65 triệu người. Còn ở Thượng Hải như quý vị cũng biết là lên tới 70 mấy triệu người nhỉ.
À, vâng, nói về cái nước Nhật cũng như là văn hóa Nhật, anh Đỗ Thông Minh, hay những cái người mà không có đến Nhật bao giờ thì cứ ở xa cứ nghĩ có những cái thành kiến, cá nhân chúng tôi cũng vậy. Khi ngày xưa mình cứ hay nói là người Nhật lùn, nhưng mà khi mà chúng tôi sang đến Nhật thì đâu có đâu, người Nhật đâu có lùn đâu, bây giờ cái thế hệ mới nó cũng cao lắm, phải không anh? Rồi cũng nghe nói là bên Nhật là cái vấn đề văn hóa cổ truyền họ đặt nặng lắm, mà người chồng là coi như là một ông sếp trong gia đình, người vợ đi đâu thì cũng phải đi sau lưng. Bây giờ thì thấy cái thế hệ mới nó không có như vậy nữa, nó khác hẳn đi. Hoặc là ông bảo là người Nhật là gặp họ không có bắt tay đâu, họ cúi gập đầu họ chào lẫn nhau, nhưng mà bây giờ cái thế hệ mới họ thay đổi, nhất là bây giờ cái thời đại mà mới, nền kỹ nghệ của Nhật rất là tiến bộ. Thanh thiếu niên họ bắt tay nhau và ôm hất nhau như là cái người Tây phương, chứ họ cũng bỏ qua những cái cổ truyền quá đáng, phải không anh?
Dạ vâng ạ, thưa rằng là trong cái vấn đề anh vừa trình bày rất là đúng, nó cũng bị ảnh hưởng Tây phương. Nhân đây chúng tôi cũng chia sẻ với quý vị một điểm là Tây phương đã có những cái sự hùng mạnh đặc biệt về vấn đề văn minh văn hóa, thì khó mà so bên nào cao hơn bên nào, nhưng mà người Tây phương hướng tới cái sự văn minh về kỹ thuật, và đồng thời đó họ có một cái hướng nhìn mang lại cái lợi ích cho cái khu đất. Đó là cái nhận xét của ông Fukuyama, tức là nhà tư tưởng canh tâm của Nhật Bản. Tức là người Đông phương mình có cái tầm nhìn đó để mà coi như là nâng cái xã hội một cái rộng lớn lên thì không bằng người Tây phương. Có những cái kỹ thuật, những cái phát minh của họ là nó làm đảo lộn cả cái cuộc sống của con người. Thế thì trong cái vấn đề này đó thì thưa là người Nhật đó, thì trước đây đó họ là coi như là cái đại hậu bảo thủ, nhưng mà khi tiếp xúc với người Tây phương rồi thì họ học rất cao, bởi vì trong các nước Á Châu dân tộc Nhật là dân tộc gần với Âu Châu nhất trong cái vấn đề duy lý. Nhưng mà ở đây vừa mới nói về vấn đề ảnh hưởng Tây phương, chúng tôi xin chia sẻ với quý vị một điểm là tất cả quý vị mình thử nghĩ lại cái quần áo mình mặc này, đôi vớ, cái giày, cái nón này, thấy không? Rồi sau này nó thêm những cái phụ kiện nữa, ví dụ như mắt kính này, máy hình này, đồng hồ này, bút nữa, tất cả là gần như là đều có xuất xứ từ Tây phương hết đó, quý vị có để ý không? Ngày xưa thì mình cũng còn có truyền thống ăn mặc áo ta thế này thế kia, đi dép ta, đội nón ta vân vân, nhưng mà bây giờ cái ta của mình tự nhiên nó bốc hơi hết trơn rồi. Mà không phải riêng Việt Nam mình, Nhật Bản cũng vậy, mà nước Trung Quốc chúng tôi nghĩ đó là một cái nôi văn hóa Á Đông cực kỳ là lớn. Thế mà bây giờ những ông lãnh tụ Trung Quốc cộng sản, quý vị thấy không, cũng toàn mặc vest, đeo cà vạt, áo sơ mi trong vest và đi giày tây hết, không còn thấy rồi cái vẻ tàu đâu hết cả.
Đúng như vậy.
Vâng, cái nói về cái vấn đề văn hóa đó thì chúng tôi để ý nó như thế này là Nhật Bản ngay cả cái chữ viết ấy, nó cũng giống như là Hàn Quốc, thưa học giả Đỗ Thông Minh. Và cái cách mà họ trang phục cũng vậy. Hai cái quốc gia này hình như là họ cũng có những cái liên hệ lịch sử với nhau từ xưa rồi, phải không thưa anh Minh?
Vâng, đúng rồi. Có cái liên hệ lịch sử kể cả trong vấn đề hoàng tộc, bởi vì họ cách nhau có một cái eo biển nhỏ thôi. Đó, thành ra vì vậy cho quá khứ Nhật Bản cũng đã từng xuất quân đánh Hàn Quốc. Nhưng mà thời đó thì Hàn Quốc lại được Trung Quốc hỗ trợ, cho nên Nhật Bản đã thua. Cái chuyện này nó khoảng vào thế kỷ thứ 10, 11 gì đó. Rồi đến sau này thì tới lúc mà quân Mông Cổ, tức là quân Nguyên chiếm Trung Nguyên, thì lại đem quân qua đánh Nhật Bản hai lần, thì lại Nhật Bản cũng chiến thắng. Đó, thì đã trong quá khứ vậy. Thành ra, và khi mà Nhật Bản cai trị nước Triều Tiên năm 1950-53 đó, thì coi như là biến thành thuộc địa, tức là thuộc địa là đất của Nhật, cũng giống như miền Nam mình đó là đất của Pháp rồi. Hoàn toàn Pháp chủ quyền 100% trên đó. Sau này họ thua thì họ phải nhả ra thôi, Nhật cũng vậy, thua thế chiến thứ hai thì phải nhả ra thôi, chứ còn không, cái nguyên tắc nó trở thành là đất Pháp rồi, và Triều Tiên là trở thành đất Nhật rồi, và người Nhật là muốn đồng hóa, tức là đem thần đạo, đem giáo dục, đem văn hóa. Thành ra nếu quý vị nào có để ý thì cái sự tương đồng của hai bên nó nhiều lắm, đó là do cái vấn đề cái ảnh hưởng hai bên. Còn cái chữ của Nhật thì thưa là như thế này, là cho tới thế kỷ thứ 5 trước, sau công nguyên người Nhật vẫn chưa có chữ viết ạ. Rồi từ đó cái chữ viết truyền qua Triều Tiên, tức là chữ Hán đó, rồi mới qua Nhật. Còn mình là 111 trước công nguyên, khi nhà Hậu Hán cai trị chúng ta, những chữ Hán vào Việt Nam chúng ta là cỡ 600 năm trước Nhật Bản. Thế rồi sau này đó, Nhật Bản về cái diễn tả cái ngôn ngữ của họ, đặc biệt là nó đa âm và đặc biệt là nó chia tính từ và động từ. Mình với người Hoa không có chia, nhưng mà người Nhật chia thì bây giờ dùng tiếng Hán thuần túy không thể diễn tả được. Thứ hai, tiếng Hán thuần túy nhiều khi nó nhiều nét và nó khó quá, rồi diễn tả những cái sự kiện của Nhật không diễn tả được, tức là họ lấn cấn giữa chữ Nôm với chữ Hán giống như mình đó, cho nên là họ mới coi như là giảm được một số chữ Hán đi để nó thành âm. Ví dụ như chữ An mà nó viết cái bộ miêu ở trên, tức là mái nhà, rồi chữ Nữ ở dưới là con gái, đó, con gái ra đường rất nguy hiểm, ngày xưa là như vậy. Thành ra con gái là nên ở trong nhà thì chữ An viết thấu đi thì họ lấy thành ra ký tự chữ A. Tức là bây giờ không cần biết nghĩa nữa, mà từ cái chữ tượng hình nhá, hay tượng ý, rồi biến thành cái tượng thanh. Mà thưa quý vị là chữ Latin của mình cũng vậy ạ. Mình cứ nói là Latin là chữ tượng thanh, nhưng tất cả gốc nó cũng là tượng hình hết. Bởi vì ngày xưa làm sao vẽ được âm thanh? Quý vị được sao? Ví dụ bây giờ tôi gõ cọc cọc cái là lấy cái gì diễn tả âm thanh bây giờ. Nhưng mà thấy một con ma, con hổ hay thằng người thì mình vẽ cái hình ra, thành ra chữ ngày xưa là tượng hình. Thành ra cái chữ ngày xưa đó, La Mã đó là xưa tất cả là chữ in hết, là chữ hoa hết, không có chữ thường. Đó, thành ra trên những cái lăng mộ hoặc là trong những cái đền đài, ngay cả bây giờ bên Mỹ các cái mộ lớn đó, quý vị thấy không, viết tên ở bên trên đó tất cả là chữ hoa hết. Nhưng mà vì trong một cái bản văn, ai đã từng làm báo hay đọc sách thì biết một trang mà toàn chữ hoa hết đọc không được. Con người ta, cái mắt, cái tai mà khi cảm nhận đó, nó luôn luôn phải có khoảng nghỉ, nhạc nó phải có khoảng nghỉ, mà chữ viết nó phải có khoảng hở. Còn nếu mà bây giờ dày đặc nó đọc không được, cho nên là từ đó người ta mới chế ra chữ thường. Thế nhưng mà bây giờ quý vị cứ nhìn cái chữ hoa, hoa đó, viết bằng chữ in đó, thì quý vị thấy nó như chữ V ngược, đúng không ạ? Nó có nghịch ngang. thì nếu mà chúng ta theo coi như là bách khoa từ điển thì chúng ta sẽ biết nó đã biến chuyển qua ít nhất 10 giai đoạn, và trước đây có một thời nó nằm ngang, nhưng mà nếu mà chúng ta lật ngửa nó lên thì thưa nó chính là đầu con bò. Nó là tự hình, nhưng mà con bò chúng tôi biết tiếng La Mã nó nói là cái gì hay là từ gốc khác như thế nào, nhưng mà sau này người ta chỉ lấy cái âm đầu tiên của nó thôi, không còn biết tới gốc tích cái hình là vẽ cái con gì nữa. Thành ra nguyên thủy tất cả các ngôn ngữ đó hầu hết đều là bằng tượng hình hết, rồi từ từ nó mới chuyển sang tượng thanh. Thành ra trong chữ Hán vậy, người ta nói là chữ tượng hình như chữ Nhật, chữ Nguyệt đó, chữ Mộc là vẽ, chữ Thổ là vẽ đất đai. Nhưng mà sau này đó, do cái nhu cầu sử dụng ngôn ngữ thì người ta cũng đã biến một số chữ có cái âm quen thuộc đó, người ta chỉ lấy âm thôi. Thành ra cũng có những cái bộ gọi là để tượng thanh ở trong cái chữ Hán. Thế thành ra trong tiếng Nhật nó có chữ Hán cộng với cái ký tự tượng thanh của họ, thì cái tầm tượng thanh đó cũng tương tự như Hàn Quốc họ chế ra cái chữ Ngạn Môn hoặc là gọi là Thiên Tự đó. Tức là họ, tức là tiếng Hàn Quốc là tiếng đơn âm ạ. Thế thì thấy họ viết được dồn cái chữ vuông vuông tròn tròn gạch tới gạch lui đó trong cùng một ô, thì tất cả như vậy đó, thí dụ như vậy nó là 4, 5 hay 6, 7 ký tự nó dồn trong một cái ô như vậy, và những cái ô đó là ô tượng thanh. Và khi họ chuyển qua cái đó, dạo họ hơi quá thích, tức là họ dùng rất là nhiều và họ bỏ luôn chữ Hán. Nhưng mà rồi kẹt một cái là những thế hệ sau này đọc những cái văn bản cổ không ai hiểu hết, giống như mình chuyển sang Latin ấy, không hiểu, cho nên sau này họ lại có cái xu hướng là phục hồi dạy một số chữ Hán cơ bản. Thành ra đặc biệt là trong tiếng Hàn thì tên người ta thì vẫn viết chữ Hán, đa số vẫn viết chữ Hán. Quý vị đi phố Garden Do ở khu Đại Hàn thì quý vị thấy bảng hiệu toàn là cái văn ký tự mới, tức là cái chữ tượng thanh. Nhưng mà đọc một tờ báo á, thì tới cái phần tên á, đại đa số vẫn còn viết bằng chữ Hán.
Quý thính giả vẫn đang tiếp tục theo dõi buổi hội thoại của chúng tôi với học giả Đỗ Thông Minh từ Tokyo, Nhật Bản. À không, anh Đỗ Thông Minh đương ở trong khu vực của Phú Sĩ Sơn,
núi Phú Sĩ.
Núi Phú Sĩ. Và anh đương sử dụng điện thoại cầm tay của anh phải không ạ? Chúng tôi nghe cũng khá rõ. Thấy rằng nhờ cái kỹ thuật tiến bộ với cái cell phone, chúng ta đi khắp thế giới vẫn có thể hội thoại với nhau một cách dễ dàng. Bây giờ trở lại cái vấn đề thời sự, anh Đỗ Thông Minh, cái vấn đề Biển Đông là một trong những cái đề tài nặng mà khi mà ông Nguyễn Phú Trọng đi sang Mỹ gặp ông Obama, và cùng cái thời gian đó đó thì ông Nguyễn Tấn Dũng đi sang bên Nhật Bản gặp ông Thủ tướng Kobe và cũng bàn đến cái vấn đề Biển Đông. Một cách nào đó thì chúng tôi thấy rằng là Nhật Bản đương cũng muốn giữ một cái vị trí, vì thế cho nên mới liên lạc và ủng hộ và viện trợ về vấn đề tuần tra hàng hải cho Việt Nam, cũng là một cái cách để đối phó với sự lấn chiếm quá đáng của Trung Cộng, càng ngày càng xây thêm những cái hòn đảo nổi ở tại quần đảo Trường Sa ngoài cái sân khiến Hoàng Sa đã đành rồi. Thì cái chuyến đi vừa rồi đó, kèm theo với cái tin đó anh Đỗ Thông Minh, thì chúng tôi đọc thấy cái tin rằng là thì trước cái đây đó thì sau Thế chiến thứ hai thì Nhật Bản gần như là bị phong tỏa, gần như là không có cái lực lượng quốc phòng, không có bộ quốc phòng nữa. Nhưng mà mới đây thì đã được cái sự chấp thuận là sẽ phát triển về quốc phòng mạnh mẽ hơn để trở lại cái tư thế mạnh như mà trước đây, như anh Đỗ Thông Minh đã nói rồi. Nếu mà quý vị nhìn vào những bản đồ thấy nước Nhật là diện tích cũng nhỏ thôi, chỉ là một cái đảo với quần đảo, và trước đây trước 45 đã từng đô hộ cái nước Trung Hoa, đô hộ cả Đại Hàn, Việt Nam, Miến Điện, cái nước Đông Nam Á, bây giờ thì lại là một cái quốc gia gần như là không có quân đội. Thì có phải là cái tình hình nó đang biến chuyển theo cái thời sự Biển Đông không anh?
Cái gốc đối với Nhật Bản đó là biển Hoa Đông, tức là biển giữa Nhật Bản và Trung Quốc. Nhưng mà rồi nó có cái liên đới, tức là Việt Nam cũng như Nhật Bản đều bị cái sự bành trướng của Trung Quốc đe dọa, cho nên Nhật Bản thì giàu có về tài chính và kỹ thuật, cho nên đã hỗ trợ Việt Nam trong cái vấn đề đó. Thành ra như chúng ta biết là khi mà Thủ tướng Abe lên làm Thủ tướng lần thứ hai cách đây là hơn 2 năm rưỡi đó, thì ngay chuyến đi đầu tiên xuất ngoại của ông ta là ông đi Việt Nam, và cử ngoại trưởng là đi Philippines, và cái kết quả là coi như cung cấp cho mỗi nơi 10 viên chiếc tàu tuần biên. Và bây giờ chúng ta cũng biết là Hoa Kỳ thì cung cấp 6 chiếc và Ấn Độ là 4 chiếc, tức là trong các cái nước này không là ít nhất là 20 chiếc, chưa kể những tàu chiến và những tàu khác của Cộng sản Việt Nam tự đóng, dập khuôn theo những cái tàu của Nga hay là của một vài nước. Thì thành ra chuyến đi vừa rồi của ông Nguyễn Tấn Dũng đó, thì có ghé một trong một cái hội nghị dường như về bê tông với Nhật Bản, thành ra cũng có gặp ông Abe. Và bây giờ thì coi như một chiếc tàu đầu tiên của Nhật Bản thì đã được đưa qua Việt Nam, và ông Nguyễn Tấn Dũng thì thúc giục phía Nhật Bản hãy tiếp tục gửi đưa những cái tàu mới cho Việt Nam. Và đồng thời chúng ta cũng biết là Nhật Bản mới đây thì trận chung với lại kể cả Philippines, đây là lần đầu tiên mà trước giờ thì Nhật Bản với Hoa Kỳ đã kể là đồng minh thì làm cái chuyện đó, trong khi Nhật Bản không có một cái hiệp ước nào với Phi Luật Tân, mà tự nhiên bây giờ nhúng tới Phi Luật Tân, tức là Nhật Bản cũng muốn ảnh hưởng tới kể cả cái vùng Biển Đông đó. Bởi vì không lẽ là cái trong vấn đề chiến lược chiến thuật chúng ta cũng biết rồi, thủ từ xa vẫn tốt hơn là thủ ngay sát nhà mình. Thành ra vì vậy cho nên nhân cái chuyện Hoa Đông thì bây giờ Nhật Bản lại coi như mở rộng xuống tới Biển Đông. Và cách đây 2 ngày như quý vị cũng biết là Thủ tướng Abe là cái người chiếm đa số ở tại Hạ viện và Thượng viện bây giờ, không giống như ông Obama thì là thiểu số ở cả Hạ viện và Thượng viện. Thì với cái đa số như vậy thì ông đã đưa ra một cái luật coi như là tập đoàn tự vệ. Tập đoàn tự vệ có nghĩa là hỗ trợ nhau trong cái vấn đề bảo vệ nước Nhật. Thì thưa quý vị là do cái hội chứng thế chiến thứ hai, người Nhật họ cũng là nạn nhân của cái chế độ phát xít, cho nên họ cũng sợ lắm ạ. Về một cách tổng quát thì mình nghĩ là nước Nhật cũng cần tăng cường, nhưng mà nước Nhật họ cũng sợ cái vấn đề mà trang bị vũ khí đó, nó sẽ đi tới cái chỗ quá đáng, buông tay quá đáng như thế chiến thứ hai. Thành ra chính vì vậy cho nên đó là người Nhật họ cũng e dè lắm. Thế thành ra vì vậy cho nên trong cái vấn đề này á, thì bây giờ thì họ đã có cái lực lượng gọi là tự vệ đội và bộ là bộ phòng vệ, thì có khoảng 245 ngàn quân, đều tất cả đều là tình nguyện, cộng với khoảng 50.000 quân là coi như là chuẩn bị, chứ họ không có động viên quân đội từ xưa tới giờ. Đó, thành ra vì vậy nếu mà đối đầu với Trung Quốc thì có lẽ ngày nay Nhật yếu hơn nhiều, cho nên họ vẫn có một cái là điểm tựa, tức là cái hiệp ước an ninh giữa Hoa Kỳ với Nhật Bản. Theo cái điều 5 thì nếu mà một quốc gia bị coi như là tấn công thì nước kia có cái nghĩa vụ hỗ trợ. Cái vấn đề là từ xưa tới giờ do cái hậu chứng thế chiến thứ hai cho nên Nhật Bản không muốn vượt ra khỏi lãnh không và lãnh hải của mình. Nếu mà cái sự hiện diện quân đội Nhật ở tại Campuchia, ở Timor hoặc là ở Iraq, đó là ở hậu phương thôi ạ. Những nơi đã bình định thì công binh Nhật sẽ đến để giúp tái thiết, chứ không có cầm súng ra chiến trường. Đó, quý vị thấy. Thành ra tuy có hiện diện quân đội nhưng mà quân đội là làm cái công việc tái thiết thôi. Thành ra bây giờ trong cái trường hợp mà đánh nhau thì quý vị đánh nhau thế nào cũng có tổn thất. Và Mỹ coi như là một cái người hỗ trợ cho Nhật. Thế bây giờ Mỹ đang đánh nhau mà Mỹ tàu bị chìm hay máy bay bị rơi, nhưng mà ông Nhật thì lại bảo là ông tàu có bị hư hỏng, ông phải ráng lết vào trong hải phận tôi, chứ tôi thì luật pháp không cho phép tôi ra ngoài. Thành ra người ta chiến đấu giúp mình, cái giúp này nó cũng trong một kép thôi, là cũng là quyền lợi ai bên, chứ không phải là thỉnh giúp không. Đó, thế nhưng mà không lẽ là giờ vậy em đi lết vào trong tới cái hải phận. Thành ra vì vậy cho nên cho phép quân đội Nhật hỗ trợ quân đội Mỹ. Đó, vẫn là hậu phương ạ, chứ không có phải là chiến đấu song song bên ngoài. Yeah. Nhưng mà bên ngoài có thể tiếp tế đạn dược, xăng dầu và vấn đề cứu thương, cứu trợ vân vân, thì cho phép quân đội làm cái điều đó. Cho nên là đảng Tự do Dân chủ, đảng Công minh và một vài đảng khác đồng ý, nhưng mà cũng có 5 đảng coi như là thành chay. Cho nên đến khi mà bỏ phiếu thì không chấp nhận. Nhưng mà ông Abe, ông có cái may mắn là chiếm đa số ở Hạ viện và Thượng viện, và chắc chắn là sẽ thông qua cái điều này. Hạ viện đã thông qua rồi và sắp tới thì sẽ đưa lên
À, vâng, chúng ta còn có ít phút để kết thúc chương trình. Chúng muốn xin được hỏi thăm về anh Đỗ Thông Minh, cái công việc mà anh viết rồi xuất bản, biết bao nhiêu loại sách, và anh đã có một cái nhà xuất bản mà chúng tôi vừa mới đọc ở trên cái lá thư Đông Kinh mới của anh đó, nhà xuất bản Tân Văn đó, đã thành lập đã lâu rồi và đã đưa ra được bao nhiêu, cho tới bây giờ là bao nhiêu những tác phẩm mà thuộc về cái loại gì. Mà cái thắc mắc là thời buổi này mà làm sách, in sách, làm nhà xuất bản nó khó lắm, mà nhất là anh ở bên Nhật lại không có đông người Việt lắm so với bên Mỹ, bên Pháp, bên Đức mà anh dám làm một cái nhà xuất bản, thì phát hành như thế nào?
Dạ thưa rằng là cái công việc này nó cũng nhiều kê lắm, nhưng mà như vừa rồi mà anh Dương Phục có hỏi thăm tại sao tôi đi vào nhiều lĩnh vực, mà thực ra thì cá nhân tôi á, cái lĩnh vực nào mà đã đi vào rồi và rất là đam mê, nhưng cũng có những lĩnh vực mình không có đam mê hoặc không cảm nhận được. Thành ra thí dụ thôi, chúng tôi biết một chút chữ Hán thì nhiều người hỏi có biết tử vi không, có biết tướng số không, có coi kinh dịch hay không, thì lĩnh vực đó mình lại không vào được. Mình cũng có thử vào nhưng mà không hiểu sao nó không cảm nhận được. nó không đồng tần số, mình không cảm nhận được thì mình không có đi sâu hơn. Nhưng mà những lĩnh vực nào mình đã đi thì rất là đam mê. Thành ra cái chuyện mà xuất bản đó, tuy là nó khó khăn, mà không những là xuất bản cho cá nhân mình một vài thân hữu ở trong cái lĩnh vực đấu tranh chẳng hạn, thì chúng tôi cũng hỗ trợ, chứ cũng không có dám là đứng ra làm xuất bản cho thiên hạ thì thời buổi này làm không nổi, bởi vì cơ sở in thì cũng không có, kho thì cũng không có, chạy tới chạy lui rất vất vả. Nhưng mà thưa rằng là khi mà mình có một cái cuốn sách mới và đi khắp mọi nơi nói chuyện đó vậy, thì đồng hương họ thấy cái sự khổ cực của mình, cái cố gắng của mình từ xa thôi lặn lội tới, thưa quý vị, nhiều khi một buổi nói chuyện có 30 người, 50 người và mình đi rất là khắp nơi như vậy, thành ra họ ủng hộ. Thành ra như vậy thì đi một chuyến về thì cũng vẫn phải tiền anh ạ, chưa bao giờ lo lỗ cả. Sống bằng tay ba lô mà cái cơ hội là mình gặp gỡ rất nhiều người, mình học phải chia sẻ được rất nhiều người. Thành ra cái chuyện mà internet và đánh chết cái ngành sản xuất về sách nhà vân vân thì nó đã xảy ra 5-10 năm nay rồi, và cái phổ bình thì nó cũng đã xuống từ 15 năm nay rồi. Thí dụ như quý vị thấy những nhà xuất bản lớn nhất như là Xuân Thu, Đại Nam vân vân thì Văn Nghệ đều đã đóng cửa hết rồi, thấy không? Mà không khi tỷ lệ sách ra thường thường bán các tiệm cũng vậy, đã thu hẹp rất nhiều rồi. Thế nhưng mà cá nhân chúng tôi thì thấy vẫn có thể làm được thì nó vẫn tiếp tục ạ.
Dạ vâng, rất là hoan nghênh và ngưỡng mộ cái công việc theo đuổi của anh. Chúng tôi có đọc một cái câu rất là hay muốn nhắc lại đây mà anh cho in ở trong cái Lá Thư Đông Kinh vừa rồi đó. Khi mà nói về cái giới truyền thông thì anh viết là thời đại truyền thông mỗi người hãy là một chiến sĩ thông tin, vũ khí là phương tiện, là máy điện toán, đạn dược là những thông tin trung thực. Thì cái điều đó đối với chúng tôi cũng trong ngành truyền thông, hoạt động ở một cái lĩnh vực hơi khác anh một chút xíu, nhưng mà rất là ngưỡng mộ cái tư tưởng này. Và cái đó là cái lý tưởng của những người mà hoạt động trong ngành truyền thông. Vâng, đúng là như vậy, mỗi người hãy là một chiến sĩ thông tin, thế nhưng mà đạn dược phải là thông tin trung thực. Cảm ơn anh Đỗ Thông Minh về điều
nói như vậy nhé. Thưa anh, rất ưu phục, xin lỗi quý vị. Thì chúng tôi cũng ví cái bộ sách 15 cuốn 8.000 trang của chúng tôi, đó là một cái kho đạn ạ. Kho đạn này là coi như bắn mà không bao giờ sợ hết. Thành ra có thể nói là chúng tôi sưu tầm rất nhiều thông tin tài liệu bằng tất cả cái sự đó là khách quan và đọc rất là nhiều nơi đó, rồi chúng tôi đối chiếu, rồi chúng tôi đúc kết lại. Thành ra có thể nói rằng là ngoài những cái biến cố lớn trước 75, những biến chuyển trên thế giới dẫn tới cái tình hình ngày hôm nay, thì còn có cái phần nhiên liệu từ năm 1975 tới giờ là 40 năm những sự kiện lớn mà chúng tôi biết được, chúng tôi ghi chép lại. Thành ra có thể nói rằng là quý vị khi mà muốn sử dụng tài liệu về một vấn đề gì đó, ví dụ về Điện Biên Phủ, về Võ Nguyên Giáp, đương nhiên tổng quát chúng ta coi trên internet có, nhưng mà muốn có thành một cái bài đúc kết chúng ta phải đọc từng 10 bài ở trên internet.
Đúng như vậy.
Đó. Rồi mình lại phải có một cái nhìn riêng của mình để mình đúc kết câu chuyện sao cho nó khách quan, nó hợp lý. Thành ra cũng mất nhiều thời giờ lắm, chứ không phải cứ ở trên Google nó có thì mọi người là có một cái nhận định ngang nhau. Đó thì chúng tôi làm công việc đó. Thành ra 8.000 trang sách là ví như là cái kho đạn để cống hiến quý vị. Thế là còn chúng thì là quý vị mua một cái máy computer là được rồi.
Chúng tôi cũng nghĩ anh là một người can đảm nữa. Thời buổi này đó mà dám in sách là một cái điều rất là can đảm. Bao nhiêu công lao tâm huyết để viết một cuốn sách, sưu tầm đủ thứ tài liệu để mà có được một tác phẩm. Thế nhưng mà cái quan trọng nhất là viết xong rồi ai đọc đây, làm thế nào đưa đến tay những cái độc giả đây. Ở cái thời buổi này nó khó khăn quá.
Thưa anh, cho phép nói thêm một tí nữa.
Khó khăn quá.
Bởi cái điểm này, với bộ sách mà 15 cuốn, mỗi một cuốn là trên 500 trang. Đó. Thì thưa quý vị như vậy, nó là 8.000 trang. Thì giá bình thường một cuốn sách trên 500 trang là chúng ta cứ tính bình thường là 20 đô đúng không? Thì 15 cuốn như vậy là 300 đô. Chính chúng tôi cũng biết không dễ gì một người bình thường bỏ ra 300 đô. Mà cũng không có thời giờ để mà đọc cái bộ sách nó mang tính chất tài liệu, chứ không phải chỉ đọc như một bài 5-10 trang mà xong. Thế nhưng mà khi mà trong những cái buổi ra mắt của chúng tôi đó, thì chúng tôi đều có thưa là nếu mà quý vị thích thì xin quý vị cứ việc tìm về, còn quý vị ủng hộ bao nhiêu cũng được. Có nghĩa là 1 đô cũng được, mà 5 đô, 10 đô cũng được. Thì có những cái người mạnh thường quân họ ủng hộ cao hơn thì chúng tôi bù lại cũng không cao. Thành ra tôi nhiều khi có những cụ nghĩa là giờ lãnh lương hưu thôi, tiền bạc bây giờ không có bao nhiêu, nhất là nhiều khi bất chợt á, đi tới không chuẩn bị, trong túi chỉ có 50 đồng thôi, thì có cụ bảo bây giờ tôi có 50 đồng vì sao, và thưa bác cứ việc lấy, một cuốn sách 15 cuốn, còn bác ủng hộ bao nhiêu thì bác ủng hộ không sao hết, cháu rất là vui vẻ để mà gửi bác cuốn sách, Thành ra chúng tôi bán với cái tinh thần như vậy. Từ khi quý vị mua nhà sách thì quý vị phải theo giá bình thường thôi. Nhưng mà đến với những buổi ra mắt của chúng tôi thì tinh thần là như vậy.
Vâng, bây giờ cũng đã hết giờ của chương trình và cũng xin rất là chân thành chúc anh thành công trong cái lý tưởng mà anh đang theo đuổi bây giờ. Xin chào anh Đỗ Thông Minh, chúc anh một đêm an lành tại bên Nhật.
Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi cái phần chia sẻ của chúng tôi và xin cảm ơn anh Dương Phục và anh Quang Huy.
Và xin kính chào.
Chú Tư à, bữa